Ánh sáng muôn dân. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Hôm nay là ngày lễ hiển linh. Ngày xưa gọi lễ này là lễ ba vua, vì dựa vào việc ba nhà Bắc học từ phương Đông đến triều bái Chúa Hài Nhi với ba thứ lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Qua ba lễ vật này, người ta cho rằng những vị này là thuộc hoàng tộc và gọi họ là vua. Gọi là ba vua vì chú trọng đến việc các vị đi tìm Chúa Hài Nhi. Còn ngày nay chúng ta gọi là lễ hiển linh vì chú trọng vào việc Thiên Chúa tỏ mình ra. Như vậy, hiển linh là việc Thiên Chúa biểu lộ mình ra cho dân ngoại, cho thế giới ngoài Do Thái giáo. Vì lễ hiển linh mừng kính việc Đức Giêsu tự tỏ mình ra cho thế giới dân ngoại, nên một số quốc gia mừng lễ này còn trọng thể hơn lễ Giáng sinh. Thực thế, lễ hiển linh là lễ Giáng sinh dành cho dân ngoại. Đọc tin mừng thánh lễ hôm nay, chúng ta không thấy nói về vị vua nào cả, cũng không phải ba vua, vì chỉ thấy nói đến các đạo sĩ hay các nhà chiêm tinh. Ngày xưa ở Trung Đông, nhất là tại Ba Tư, các vị chiêm tinh hoặc các đạo sĩ là những người trí thức, thường làm cố vấn cho các vua và chuyên nghiên cứu về khoa thiên văn. Vào thế kỷ thứ 4 và thứ 5, truyền thống dân gian Tây Phương tưởng tượng ra các nhà chiêm tinh là những vị vua. Đến thế kỷ thứ 7, tục truyền lại còn đặt tên cho họ là Melchior, Gaspar và Baltasar. Rồi đến thế kỷ 15, để muốn nói rằng các vị chiêm tinh tượng trưng cho toàn nhân loại, dân gian còn xác định chủng tộc của họ. Melchior là người da trắng, Gaspar là người da vàng và Baltasar là người da đen. Các nhà chiêm tinh tin rằng mỗi ngôi sao là dấu hiệu của một vị thần hay dấu hiệu của một vị vua đã được thần hóa. Do đó, khi khám phá ra một vị sao lạ và khi đối chiếu với lời tiên báo trong sách Dân số, một vị sao xuất hiện từ nhà Jacob, một vương trượng trỗi dậy từ Israel. Các ông tin rằng có một vị vua mới sinh ra ở đất Do Thái. Họ lập tức khởi hành, bất chấp đường xa và nguy hiểm, để thờ lạy người. Thánh Matthew viết, khi bước vào nhà và nhìn thấy Hài Nhi cùng với Đức Maria mẹ Ngài, họ liền quỳ gối xuống tôn thờ Hài Nhi, đoạn mang các tặng vật ra gồm vàng, nhũ hương và mộc dược dâng lên Ngài. Ông Seneca ngày xưa cho biết rằng chẳng ai được vào chầu vua mà không có lễ vật. Các đạo sĩ cũng theo tập tục ấy, các vị đã dâng ba thứ lễ vật cao quý xứng đáng với các vị vua, và nó cũng có ý nghĩa tượng trưng đối với chúng ta ngày nay. Các vị đã dâng cho Chúa Hài Nhi vàng, nhũ hương và mộc dược. Vàng là vua của mọi kim loại, xứng hợp với lễ vật con người dâng cho vua. Hương là khói bay lên trời, biểu tượng những lời ca tụng và cầu nguyện dâng lên các thần linh. Mộc dược được tượng trưng cho nhân tính của Đức Giêsu. Trong bài khởi đầu sách Tin Mừng, Thánh Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu là sự sáng. Ở nơi người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại. Sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Và sau này, chính Đức Giêsu cũng xác định điều đó về Ngài: ta là sự sáng thế gian. Đức Giêsu là ánh sáng huy hoàng hơn cả mặt trời. Nếu mặt trời không phải là của riêng ai, thì Đức Giêsu cũng là của mọi người, mọi dân tộc. Ngài mang ơn cứu độ đến cho muôn dân. Không ai thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên giá để soi cho mọi người. Bởi thế, ngay sau khi Giáng sinh tỏ mình ra cho những kẻ chân chiên nghèo hèn, Đức Giê-xu cũng sớm tỏ mình ra cho các đạo sĩ đại diện cho lương dân. Đức Giê-xu là ánh sáng chiếu soi cho thế gian đang sống trong u tối. Nếu không có ánh sáng, nhân loại sẽ không biết đường đi. Cho nên cần phải có sự hiện diện của Ngài ở trần gian, để trần gian biết đường đi và khỏi bị vấp ngã. Những người theo Chúa thì được Chúa soi sáng cho, nên cũng phải là ánh sáng, mặc dù chỉ là ánh sáng phản chiếu. Chính các con là ánh sáng cho trần gian. Và nếu là ánh sáng thì phải chiếu tỏa như Chúa dạy. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được, cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt nó trên đế và nó soi sáng cho mọi người ở trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp của các con làm mà tôn vinh Cha các con đấng ngự trên trời. Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay dùng một hình ảnh vừa rất đẹp vừa rất hay để dạy chúng ta cách giúp cho người khác biết Chúa. Đó là ánh sáng. Hãy đưa cao tin mừng như người ta nâng cao đuốc sáng để soi chiếu mọi vùng tối tăm. Cách sống của những người đã biết Chúa phải là một ngọn đèn sáng gương mẫu cho những người chung quanh. Đức Giê-xu nói, sự sáng của các con cũng hãy tỏa sáng trước mặt mọi người. Còn Thánh Phao-lô thì nói, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên bầu trời. Tuy ánh sáng của ngọn đèn chúng ta chỉ leo lét, yếu ớt, nhưng cũng làm nên một đốm sáng trong đêm tối được. Vào một đêm mưa bão, ngọn hải đăng bị mất điện, tắt ngấm. Người phụ trách hải đăng vội vã đốt một cây nến nhỏ và cầm cây nến theo đường cầu thang leo lên sân thượng để đốt đèn lên. Bấy giờ cây nến mới lên tiếng nói với người phụ trách rằng, ông đem tôi đi đâu vậy? Ông trả lời, ta mang nhà ngươi lên sân thượng để chiếu sáng giúp tàu bè ngoài khơi biết đường trở về và cập bến an toàn. Cây nến lại nói, nhưng tôi chỉ là một cây nến nhỏ bé thế này, thì tàu bè ở tận ngoài khơi làm sao nhìn thấy ánh sáng của tôi được? Người phụ trách trả lời, bây giờ ta chỉ cần nhà ngươi đừng bị gió thổi tắt là được, còn các chuyện khác thì đã có ta lo liệu. Khi cả hai leo lên đến nơi, thì người phụ trách đã dùng cây nến châm lửa và trong giây lát, ánh sáng từ cây đèn lồng rực lên chiếu tỏa ra chung quanh. Chiếc đèn lồng này đã được thiết kế để khi cần có thể sử dụng thay bóng đèn điện. Ánh sáng của nó có sức chiếu ra tận ngoài khơi, hầu giúp tàu bè dễ nhận định hướng để quay về cập bến an toàn. Mỗi người chúng ta cũng là một cây nến nhỏ trong bàn tay Thiên Chúa quan phòng. Bổn phận của chúng ta là phải làm hết khả năng Chúa ban và phó thác kết quả cho Thiên Chúa định liệu. Về vấn đề này, Thánh Phao-lô cũng đã dạy, tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới là đấng làm cho cây mọc lên. Ngoài ra, người ta cũng thường nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hãy làm việc hết sức mình trước đã, rồi Chúa sẽ thêm sức cho sau. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta cần thực hành câu châm ngôn sau. Thà thắp sáng lên một ngọn đèn, còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. Các đạo sĩ đồng phương đã đi tìm kiếm Đức Giê-xu vì chúng tôi đã xem thấy ngôi sao của Ngài. Nhưng ngôi sao của Ngài là ngôi sao nào? Có những người đã tìm hết cách để giải thích theo hiện tượng tự nhiên. Thực thì Chúa có thể dùng các hiện tượng tự nhiên vào các mục đích của Ngài. Song theo lối diễn tả của các thánh sử thì khó có thể giải thích theo các hiện tượng tự nhiên được. Sao xuất hiện, dẫn đường, rồi biến đi, rồi lại hiện ra đến chỗ hải nhi thì dừng lại ở trên. Những hiện tượng tự nhiên mà làm việc đó thì cũng là quá sức tự nhiên vậy. Các đạo sĩ khát khao được triều bái chú Hải Nhi Họ thành tâm đi tìm Chúa, chứ không lừa đảo như Herodê. Theo phong tục Á Đông, họ đến để thờ lạy đấng cứu thế mới sinh. Kính bái và thờ lạy thường được dành cho người mà ta gọi là vĩ đại, cao trọng và quyền thế. Ta biết vua Chúa thì thường ra nơi cung điện huy hoàng. Ở đây Chúa Cứu Thế chọn sinh ra nơi hang bò lừa, có thể là hôi hám, chứ không đẹp như ta thấy trang hoàng trong các nhà thờ mùa Giáng sinh. Vậy thì làm sao các đạo sĩ có thể quỳ xuống thờ lạy một hài nhi mới sinh nơi hang bò lừa? Đâu là cái dấu hiệu để các vị nhận ra hài nhi mới sinh trong hang bò lừa là đấng cứu thế? Theo Thánh Kinh, thì cái dấu hiệu là ngôi sao lạ chỉ đường. Việc đấng cứu thế giáng sinh tại Bethlehem đã được tiên tri Mikea loan báo cả ngàn năm trước. Vậy làm sao khi đấng cứu thế sinh ra mà dân được chọn lại không nhận ra? Lý do là vì họ mong đợi đấng cứu thế đến trong uy quyền vinh quang, nên khi Ngài chọn sinh ra trong hang bò lửa, họ không nhận ra Ngài. Theo gương các đạo sĩ, chúng ta cũng phải lên đường đi tìm Chúa. Thật vậy, trong cuộc sống, nếu chúng ta thành tâm thiện chí, thì chúng ta sẽ tìm được ngôi sao dẫn chúng ta đến với Đức Giê-xu. Tất cả những việc chung quanh ta, cũng như trong toàn thế giới, cũng là những ngôi sao nhắc nhở về Chúa. Những biến cố xảy ra hàng ngày cũng mang một sứ điệp nào đó của Thiên Chúa. Hãy chú ý lắng nghe, cởi mở tâm hồn và đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa muốn nói với chúng ta. Thánh Gioan Tông Đồ nói, nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không chấp nhận ánh sáng. Nếu thế gian không chấp nhận Đức Giê-xu là ánh sáng, thì thế gian vẫn ở trong bóng tối. Chúng ta phải làm sao cho thế gian chấp nhận được Đức Giê-xu, thì chúng ta phải soi sáng cho họ. Vì thế, trong thư gửi cho tín hữu Philippe, Thánh Phaolô đã khuyên, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Tại sao các Kitô hữu được gọi là các vì sao? Thánh Gioan giải thích, Thiên Chúa chưa ai thấy bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta. Nói cách khác, Thiên Chúa của chúng ta là một vị Thiên Chúa ẩn mình, nhưng Ngài muốn tỏ mình ra cho người ta thấy qua cách sống yêu thương của chúng ta. Nói cách khác nữa, khi chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở trong chúng ta. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, cho nên cách sống yêu thương của chúng ta làm cho người ta nhìn thấy và nhận biết được Thiên Chúa tình yêu. Chính vì thế mà Thánh Phaolô đã so sánh thế gian như vòm trời tăm tối và khuyến khích các Kitô hữu hãy sống yêu thương để có thể thành những vì sao chiếu sáng trên vòm trời ấy. Trong đời sống xã hội hôm nay, có rất nhiều ngôi sao trên bầu trời nghệ thuật, đủ mọi lĩnh vực. Ví dụ ngôi sao nhạc rock, ngôi sao điện ảnh, ngôi sao bóng đá. Thôi thì loạn cào cào với các vì sao. Có những người chưa xứng đáng là sao mà cũng tự nhận mình là sao. Thậm chí có những người vinh váo tự phong mình là siêu sao. Trong phạm vi tôn giáo, ta thấy có những Kitô hữu âm thầm sống bác ái, yêu thương, chiếu tỏa nhân đức cho những người chung quanh, nhưng chỉ dám nhận mình là tôi tớ vô dụng. Thời nay, chân phước Teresa Canquita với tấm lòng yêu thương bao la cũng là một vì sao chiếu sáng trên vòm trời của thế kỷ 20. Là Kitô hữu, chúng ta phải là những vì sao lấp lánh trên vòm trời. Chúng ta có thể trở thành ngôi sao mai chăng? Sao mai chính là kim tinh ở cách xa mặt trời 108 triệu cây số. Kim tinh tương đối gần mặt trời. Nó xoay quanh mặt trời trong vòng 224,5 phải ngày. Vì thế nó sáng hơn. Ta thấy nó mọc trước khi mặt trời mọc và lặn sau khi mặt trời lặn. Người xưa đã có thời lầm cho đó là hai ngôi sao khác biệt, sao mai và sao hôm. Ánh sáng của sao mai tức kim tinh thật là rực rỡ, làm cho người ta liên tưởng đến những gì đẹp đẽ mỹ miều nhất. Đẹp như ánh sao mai, đó là câu chúng ta vẫn thường nói. Và đặc biệt, kim tinh, ngôi sao mai đã được dùng để chỉ Đức Trinh Nữ Maria, Stella Matutina, Đức Bà như ngôi sao mai sáng vậy. Nhiều bài ca kính Đức Mẹ đã tung hô Ngài bằng danh từ ấy. Bà là ai như hào quang Thiên Chúa, như mùa xuân không úa, như vì sao mai rạng, như chính cửa thiên đàng. Thiên Chúa vẫn còn muốn hiển linh, nghĩa là muốn tỏ mình ra cho nhân loại ở thế kỷ này. Chúa vẫn còn cần có những ngôi sao lạ chiếu sáng trên vòng trời của thế hệ này. Những ngôi sao lạ ấy chính là chúng ta.